Tác phẩm Blues Trắng Tim Hồng. Từ truyện của bác sĩ Dennis McQuest, người đạt giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2018. Tác giả Dennis McQuest và Bertil Ekelund. Người dịch Hiệu Constant. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc An Đồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Giới thiệu tác phẩm Blues Trắng Tim Hồng. Nói về tình nhân ái của một con người sống tại một châu lục vốn nổi tiếng về sự nghèo khó lạc hậu, bần cùng và đầy bạo lực, vừa được trao giải Nobel Hòa Bình thì chắc sẽ có rất nhiều. Nhưng quả thật, trong tác phẩm mà bạn đang cầm trên tay đây, qua từng câu chữ, sự tương phản cứ lớn dần lên, đôi lúc đạt tới cực điểm. Một bên cứ gây tội ác tày trời, và một bên cứ tiếp tục đi xoa dịu những nỗi đau. Sinh ra trong một gia đình bình thường, có thể nói lạc nghèo ở miền đông nước Congo thuộc Trung Phi, bác sĩ Dennis McQuest có cha là mục sư, mẹ nội trợ. Người mẹ gần như không biết chữ. Những gì bà được học ở trường đã mai một theo năm tháng. Tôi sinh ngày mùng 1 tháng 3 năm 1955, là đứa trẻ thứ ba, nhưng tôi là con trai đầu tiên trong gia đình. Theo lời mẹ, thì sự có mặt của tôi trên cuộc đời này đã suýt diễn ra rất ngắn. Những ngày đầu tiên tôi chào đời đã rất thê thảm, như lướt trên đầu sợi tóc vậy, do mẹ tôi đã lâm bồn rất khó. Cứ như vậy, qua từng trang sách, câu chuyện được đan xen giữa quá khứ và hiện tại, ta khám phá thân thể của một con người vốn được mệnh danh là người đàn ông sửa chữa những người đàn bà. Từ sửa chữa được dùng trong ngữ cảnh này mang đúng nghĩa đen của nó. Bởi qua những ca phẫu thuật của bác sĩ McQuest, những người đàn bà đã phải chịu cảnh hãm hiếp tra tấn cực hình ít nhiều, tìm lại được hình hài của người phụ nữ. Sinh con vốn là niềm vui, là thiên chức và bổn phận của bất kỳ người đàn bà nào trên đời. Nhưng ở những miền heo hút của đất nước Congo, thì khi sinh con, người mẹ đã gần như đem cuộc sống của họ ra cá cược. Tôi đã chứng kiến những người mẹ và trẻ thơ chết trong lúc hạ sinh, những người đàn bà đến bệnh viện với thai nhi chết treo lơ lửng giữa hai đùi. Cuộc đời ông gắn liền với lịch sử của đất nước Congo trong suốt nửa sau của thế kỷ 20 cho đến tận ngày hôm nay. Và ông tự nguyện trở thành người phát ngôn miễn phí cho những người phụ nữ thấp cổ bé họng trong đất nước vốn có nhiều kỳ thị giới tính. Nhưng cùng lúc, họ lại phải đảm đương tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình, là người trưởng tàu, chèo lái con thuyền cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần. Cũng qua những hình ảnh đó, ông tố cáo tội ác man rợ, có tính toán của những kẻ chủ ý gây xung đột và làm bại hoại đất nước. Người phụ nữ, một khi bị hãm hiếp, sẽ bị người chồng và gia đình ruồng bỏ, cộng thêm những di chứng do phải chịu cực hình khi bị hãm hiếp, họ có nguy cơ bị trục xuất khỏi xã hội. Đánh vào người phụ nữ, tức là đánh vào toàn bộ gia đình, làm suy thoái cả xã hội và cộng đồng. Không cần xe tăng đại bác, máy bay cũng đem lại kết quả hủy hoại như một cuộc chiến tranh bình thường. Xét về mặt kinh tế thì đây là cuộc chiến tranh hiệu quả nhất. Ông đã viết như vậy. Chiến tranh sắc tộc, bạo lực, đói nghèo và tham nhũng, đó gần như là bức tranh toàn cảnh của đất nước Congo hiện nay. Khi gấp sách lại, ta thấy hình như tiếc nuối. Ta những muốn cuốn sách cứ dài mãi để được đi cùng những tâm sự, thổ lộ tâm tư của tác giả, được cùng ông chứng kiến những sự kiện, chia sẻ với ông những nỗi đau và cả những niềm vui khi bàn tay nhân ái có thể xoa dịu những nỗi đau của đồng loại. Trong câu chuyện của mình, tác giả cũng muốn nhấn mạnh về đức tin và lòng từ bi. Người ta không cần phải có rất nhiều thì mới chia sẻ. Một củ khoai tây cũng có giá trị rất nhiều khi ta chẳng có gì cả. Những khó khăn tưởng chừng không có lối thoát, những cái chết sượt qua trong gang tấc đều được tác giả lý giải theo kiểu ở hiền gặp lành, từ sự che chở của một thế lực vô hình. Tác giả cũng cho rằng khi không có đức tin, con người sẽ như lạc trong mây mù. Một đức tin chân chính luôn khiến người ta làm việc thiện bởi lòng từ bi nhân ái với những người xung quanh. Giúp người thì trời sẽ giúp ta. Sự nhẫn nại chịu khó và tinh thần cầu tiến cũng được tác giả nhắc đến trong cuốn sách. Con đường phía trước luôn rộng mở với những ai có quyết tâm, khát khao thực hiện nguyện vọng và ước mơ của mình. Hãy suy nghĩ chín chắn và quyết định. Một khi đã quyết định thì đừng nghi ngờ gì. Hãy gắng sức để thực hiện thì sẽ thành công. Đó như một chân lý. Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm, rồi sẽ gặp. Khi sống trong cảnh bần cùng, một bàn tay chìa ra, một lời nói chia sẻ, một sự trợ giúp dù rất nhỏ, cũng đều khiến người ta xúc động. Qua những trang sách, dù cụ thể hay ý tứ, tác giả đã hàm ơn rất nhiều người đã giúp đỡ ông và gia đình, đã cùng với ông chia sẻ nỗi đau với những người phụ nữ Congo. Ông tha thiết tâm niệm, đồng lòng, ta có thể dời núi lấp biển. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Paris, ngày 22 tháng 11 năm 2018. Dịch giả Hiệu Constant. Phần mở đầu. Lúc đó là vào buổi tối ngày 25 tháng 10 năm 2012. Màn đêm bắt đầu buông xuống khi tôi dừng xe trước nhà mình trong khu đông bắc thành phố Bukavu. Tôi đã đi mua vài thứ lặt vặt, vắng mặt nhiều nhất là chừng 20 phút. Tôi bấm còi 2 tiếng ngắn để người gác cổng mở cửa lớn cho xe vào. Nhưng thật kỳ lạ, tôi chỉ thấy cánh cửa nhỏ kế bên hé mở và một cái đầu đàn ông ló ra. Tôi chưa từng gặp người này nên tự hỏi anh ta làm gì trong sân nhà mình. Anh ta nhìn về phía tôi rồi lại biến mất. Cánh cửa lớn dần mở rộng và tôi nhìn thấy mấy bóng người chạy rất nhanh trước mũi ô tô. Có 5 người cả thảy. Trong vài giây, họ đã nhào vào xe hơi của tôi, 4 phía sau và 1 đằng trước. Tất cả diễn ra nhanh như chớp, tôi không có thời gian để phản ứng. Bọn họ có vũ khí, nhưng tôi ngay lập tức hiểu rằng đây không phải là những tên trộm thông thường. Họ có vẻ rất có kỷ luật và hình như biết rất rõ tại sao họ lại ở đây. Trong sự im lặng tuyệt đối, họ ra hiệu cho tôi tiến xe vào sân. Ngôi nhà ở ngay đối diện chúng tôi, và do mọi ý định chạy trốn đều có vẻ bất khả thi, tôi đã nghĩ đến việc tự giết mình. Tôi có thể sẽ bắt chúng chết cùng với tôi. Khoảng cách giữa cửa lớn và ngôi nhà có lẽ đủ để gây ra một cú sốc dữ dội. Tôi nhấn chân ga hết cỡ và động cơ gầm lên. Gã đàn ông ngồi cạnh tôi đã mất bình tĩnh. Bằng một động tác nhanh gọn, hắn nắm cổ tay tôi và kéo ra nhằm buộc tôi phải dừng xe. Ông muốn giết hết tất cả bọn tôi hả? Hắn nói. Đó là những từ duy nhất thốt ra từ miệng hắn, nhưng cũng đủ làm dấy lên trong tôi sự nghi ngờ. Hành động này khiến anh ta có tình người hơn. Lúc ấy, tôi đã tự hỏi liệu mình đã đánh giá đúng tình hình chưa? Và lỡ đâu những người này đến đây không phải để ám sát tôi, mà chỉ có ý định ăn cắp xe hơi thôi thì sao? Mới đây, một chuyện kỳ quái đã xảy đến với một đồng nghiệp của tôi. Đương nhiên là anh ấy không phải ở Bukavu mà ở Goma, cách đây chừng 200 km về phía Bắc. Nhưng cũng hệt như tôi, anh ấy đã bị một kẻ lạ mặt tấn công ngay trong sân nhà mình. Chúng đã bắt anh ấy phải ra khỏi xe, trói hai tay lại phía sau trước khi lại đẩy anh lên xe. Một trong số những kẻ tấn công đã ngồi vào sau vô lăng và chúng đi dạo một vòng rất lâu, không định hướng. Một chuyến đi dạo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Một cú điện thoại ra lệnh chúng thả anh bạn đồng nghiệp của tôi đã kết thúc chuyến dã ngoại đó. Chúng thả anh ở một nghĩa địa. Anh bị kiệt sức nhưng không hề hấn gì. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được mục đích của chuyến viễn chinh ấy. Chỉ có điều anh đã không bao giờ được gặp lại chiếc xe hơi của mình. Câu chuyện này đã thoáng qua đầu tôi vào lúc chúng tôi đang lao thẳng vào tường. Liệu có phải tôi đang tự tử và kéo theo 5 người khác cùng chết chỉ vì một vụ trộm xe hơi đơn thuần không? Tôi lại nhấn chân phanh hết cỡ và xe dừng lại khi chỉ còn cách tường nhà chừng 1 mét. Tôi chuẩn bị ra khỏi xe với ý tưởng bỏ lại xe cho chúng. Nhưng một trong số những kẻ tấn công đã vội chộp lấy chùm chìa khóa xe. Trong lúc hai kẻ khác chĩa súng vào tôi, một súng lục dí sát vào gáy và một súng máy dí sát thái dương. Vài giây sau, kẻ cầm súng lục ôm ngang lưng tôi để đẩy tôi ra khỏi xe. Trong lúc kẻ giữ súng máy đứng sát bên cạnh tôi, lúc này thì tôi hiểu rõ là những người này không phải chỉ là bọn trộm xe hơi. Làm gì đây? Liệu tôi có thể chạy vào nhà được không? Đây có lẽ là lối rút duy nhất có thể. Nhưng tôi chỉ vừa nhích được một động tác hướng về phía cửa, thì gã có súng máy đã chặn đường ngay. Thế nên cả hai chúng tôi đều đứng lại trước đầu xe hơi. Mũi súng của hắn chỉ cách người tôi vài centimet, ngón tay đặt trên cò súng. Trong ánh mắt và thái độ của hắn, tôi nhận ra là hắn sắp nã đạn. Hoàn thành nhiệm vụ của hắn, tôi sẽ bị ám sát ngay trước nhà mình. Nhưng vào đúng lúc tôi đang nghĩ thời khắc cuối cùng của đời tôi đã điểm, thì tôi nghe thấy những tiếng kêu, tiếng thét ầm ĩ. Đó là Joseph Bizamana, Jeff, người giúp việc của chúng tôi, từ phía sau nhà lao ra, hai tay giơ cao. Cậu ấy nhảy thẳng vào kẻ tấn công tôi. Đó là hành động cuối cùng của cậu ấy trên thế gian này. Mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện ấy, nỗi đau đớn chất ngất lại trào dâng trong lòng. Kẻ tấn công quay phát lại và nã hai phát súng. Joseph bị trúng đạn vào giữa mặt. Tôi choáng quá đến nỗi mất thăng bằng. Một phát súng thứ ba sẽ kết liễu đời Joseph. Lần này thì trúng vào lưng. Nhưng tôi thậm chí đã không đủ thời gian để nhận biết điều ấy. Tôi đã ngã vật xuống. Tôi không nhớ những gì đã diễn ra sau đó. Tôi chỉ biết rằng mình đã bị ngất xỉu trong sân, mất vài phút, và khi tỉnh lại, tôi quá sốc nên không thể hiểu nổi bất kỳ điều gì. Tôi gượng dậy và các con gái tôi, Lisa và Dennis, cũng bị chấn động tinh thần và kêu thét lên, đã đưa tôi vào trong nhà. Sau khi nghe thấy những tiếng súng nổ, các con tôi đã tin chắc là tôi chết rồi và chúng đã mất cha. Bây giờ thấy tôi thẫn thờ xuất hiện trước cửa, rúng động thì chắc chắn rồi, nhưng không hề có vết xước nào. Làm sao mà chúng có thể hiểu nổi những gì vừa xảy ra chứ? Cúi thấp xuống bố ơi, chúng đồng thanh hét lên. Tránh xa cửa sổ đi bố, bò sát đất đi. Bọn chúng sẽ tiếp tục nã đạn vào bố đấy. Vụ ám sát này đã diễn ra một ngày sau khi tôi vừa từ châu Âu trở về. Tôi đã ở đó một tuần. Sau khi tham gia thuyết trình trong một cuộc gặp gỡ quan trọng tại Geneva, tôi đã đến Brussels để giới thiệu một cuốn sách mới. Một tác phẩm mà tôi đã đóng góp công sức viết về bạo lực tình dục diễn ra ở miền đông Congo. Phần lớn những chuyến công cán dài của tôi bắt đầu và kết thúc tại sân bay quốc tế Bujumbura, nơi mà Gabo, một trong những cộng sự của tôi, thường xuyên đưa đón tôi. Nếu tôi đến vào buổi sáng hoặc trong ngày, thì chúng tôi đi thẳng về Bukavu. Nhưng lần này, do chuyến bay cất cánh từ Brussels vào ban ngày, nên tôi hạ cánh vào tầm 20 giờ. Tôi thường đặt một phòng khách sạn khi biết sẽ phải về muộn, nhưng hôm đó tôi đã không làm điều này vì những lý do an ninh. Không ai được biết rằng tôi có ý định qua đêm ở Bujumbura. Tôi không hề nhận biết bất kỳ triệu chứng đe dọa cụ thể nào, mà đó chỉ là một linh cảm hình như sắp có điều gì đó xảy ra, nên tôi nghĩ mình cần thận trọng. Nhưng rất khó để tìm thấy một phòng nghỉ. Tất cả các khách sạn hình như đều đã hết chỗ. Có lúc tôi đã lo ngại phải ngủ trong xe ô tô. Đến khách sạn thứ năm, câu trả lời khả quan, họ còn phòng trống. Lúc đó đã hơn 23 giờ. Do đói quá, nên chúng tôi đã đặt bữa và dặn họ đưa lên phòng tôi. Chúng tôi đang ăn thì bị mất điện. Chưa đầy một giây sau thì có người gõ cửa. Chúng tôi chẳng hẹn gặp ai cả. Cộng sự của tôi đã ra xem và hỏi đó là ai. Im lặng, cậu ấy nhắc lại câu hỏi, nhưng vẫn không ai trả lời. Chúng tôi đã gọi xuống bàn lễ tân để được giải thích. Bàn lễ tân ở quầy đã không thấy có gì bất thường. Tất cả đều diễn ra như thường lệ. Thế nên không có gì phải lo lắng hết. Vài phút sau, một người đàn ông đến kể rằng chính anh ta đến gõ cửa trong bóng tối để đưa cho chúng tôi khóa đơn của khách sạn. Chúng tôi thấy lời giải thích này thật kỳ quặc, bởi vì chúng tôi vẫn chưa thanh toán. Như thường lệ, chúng tôi tính trả tiền vào lúc rời khách sạn, có nghĩa là vào sáng hôm sau. Đêm ấy của tôi thế là hỏng rồi. Tôi đã không sao ngủ được. Tôi có những lý do để phải thận trọng. Một tháng trước, tôi đã đến nói chuyện ở Liên Hiệp Quốc theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc William Hughes. Anh Quốc sắp chủ trì hội nghị G8, muốn đưa vấn đề bạo lực tình dục vào chương trình nghị sự. Lại một lần nữa, nhân danh chuyên gia, tôi đã đến đó làm nhân chứng và tận dụng diễn đàn này để phát biểu về những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề rắc rối đang diễn ra trong các tỉnh thuộc vùng Kivu. Giả lại, do tôi đã viết trong một tác phẩm, có lẽ tôi đã thách thức và tôi đã nhận ra điều đó. Các thế lực có khả năng đi đến tận cùng sự logic của họ. Chừng gần một năm trước, đã có những đe dọa nhắm vào tôi. Khi ấy, tôi đã cảm thấy buộc phải nhân nhượng. Nếu như sự thẳng thắn của tôi đã đánh thức những con quỷ trước đây thì sao? Chặng đường đi từ Bujumbura về Bukavu mất chừng 2 giờ xe hơi, khoảng 135 km đường bộ. Trên đó ta phải qua hai trạm kiểm soát biên giới. Chúng tôi tính lên đường vào 7 giờ sáng, nhưng rốt cuộc đã phải hoãn giờ khởi hành một tiếng. Vẫn bị sợ hãi đe dọa, tôi muốn đợi để trên đường có rất nhiều xe chạy hơn. Đoạn cuối cuộc hành trình chạy qua Rwanda, và tại đây chúng tôi có thể chọn giữa hai con đường. Chúng tôi đã quyết định hướng mà tôi rất ít khi đi. Nếu ai đó có ý định phục kích chúng tôi, thì ít ra hắn cũng đã chọn nhầm chỗ. Chúng tôi hy vọng như vậy. Về đến Bukavu, tôi xua tan những sợ hãi và chẳng mấy chốc lại lao vào công việc. Chúng tôi đi thẳng đến bệnh viện. Hôm đó là thứ năm, ngày tôi trực khám bệnh. Rất nhiều bệnh nhân đã đang đợi ở trước cửa. Vào tầm 15 giờ, Madeline vợ tôi gọi điện thoại, bảo tôi trở về nhà. Do tôi đã vắng mặt trong suốt một tuần liền, cô ấy nhắc rằng tôi cũng phải nghĩ đến gia đình nữa. Anh gần xong rồi. Tôi trả lời cô ấy. Anh sắp lên đường về ngay đây. Sau khi rời bệnh viện, chừng nửa giờ sau đó, tôi đã ghé thăm mẹ tôi giây lát và hơn 16 giờ thì tôi đã có mặt ở nhà. Dịp để tôi trò chuyện với vợ để hỏi han tình hình các con gái. Bên trong nhà vừa được sơn lại nên vẫn còn mùi sơn tỏa ra. Tôi thích ăn tối ngoài sân hơn. Madeline đang rất bận rộn để chuẩn bị đi đám cưới một cô bạn. Gia đình họ tổ chức một bữa tiệc tối cho hôn lễ. Tầm 17:30, một người trong ban quản lý pháp lý của bệnh viện ghé qua. Anh ấy đang chuẩn bị một chuyến công cán và muốn chúng tôi thảo luận một số vấn đề. Anh ấy ra ngoài sân gặp tôi. Cuộc hội thoại của chúng tôi chỉ vừa kết thúc. Madeline thông báo rằng cô ấy đi dự cưới. Do vị luật gia của bệnh viện cũng được mời, thế là họ cùng nhau lên đường. Chỉ vài phút sau, có tiếng gõ cửa. Đó là hai người phụ nữ, hai mẹ con. Họ muốn nói chuyện với tôi. Đây không phải là lần đầu tiên các bệnh nhân đến nhà tôi. Khi tôi có thời gian và cơ hội, tôi đồng ý tiếp họ. Màn đêm buông xuống và trời bắt đầu trở lạnh. Chúng ta vào nhà nhé, tôi nói với họ. Tôi không muốn bị cảm lạnh đâu. Chúng tôi ngồi trong phòng khách, nhưng sau chừng 15 phút, tôi đã phải xin lỗi họ. Tôi rất mệt, bởi cả đêm trước đã không ngủ. Tôi cần đi nằm nghỉ. Lúc ấy, khi cho tôi xem một bàn chân đã bị sưng phồng, người lớn tuổi giải thích cho tôi nghe rằng bà ấy đi lại rất khó khăn. Liệu tôi có thể chở họ đến quảng trường Molamba không? Từ đó, họ có thể dùng xe buýt hoặc taxi. Chỉ là chuyện vài phút thôi. Thời gian để chạy nhiều nhất là 1 hoặc 2 km. Thế nên tôi lại vào xe cùng với họ. Và chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà 5 kẻ tấn công đã tiến đến gần nhà tôi. 1 trong 5 đứa chắc đã nhảy qua tường để sau đó mở cửa cho những đứa kia vào. Sau đó chúng chia nhau ra và 2 trong số đó đã lẻn vào trong nhà tôi. Các con gái tôi đang ở đó cùng với 1 đứa bạn gái của chúng. Những gã đàn ông có súng này đã bảo các con gái tôi ngồi xuống đất và đưa điện thoại di động cho chúng. Nếu các con gái mà cố kêu hét hoặc thu hút sự chú ý theo cách này hay cách khác thì chúng sẽ không ngần ngại nã đạn lên cả 3 đứa. Ngược lại, nếu chúng nó giữ yên lặng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Những kẻ đột nhập ngồi bình thản trên tràn kỹ đệm, trong lúc vẫn giám sát các con gái tôi, không hề nhúc nhích một lời. Một đứa đặt khẩu súng máy lên đầu gối. Không có gì để chúng biết được rằng tôi sẽ vắng mặt trong bao lâu, nhưng chúng cũng không hề tỏ bất kỳ dấu hiệu căng thẳng hay lo âu nào. Vô cùng bình tĩnh, hình như chúng sẵn sàng chờ tôi, dù phải chứng tỏ lòng kiên nhẫn. Khi tôi rời khỏi nhà, có 4 người đàn ông trong sân. Trong lô gác gần cửa lớn, Joseph, người bảo vệ và 2 người bạn của họ. Trong lúc 2 trong đám người lạ mặt lẻn vào trong nhà, 2 tên khác chiếm lĩnh lô gác. Chúng đã trói các bạn tôi bằng chính quần áo của họ và chĩa súng vào họ. Khi về đến nhà, tôi đã bấm còi trước cửa lớn. Bọn tấn công đã hành động rất mau lẹ. Chúng đã ngay lập tức rời lô gác và ngôi nhà. Chúng đã mở cửa cánh cửa và nhanh chóng nhảy vào xe. Cùng lúc đó, Joseph đã tự thoát được và đi ra ngoài mà chúng không hay biết. Chính vào thời khắc tôi đứng trước mũi xe, một nòng súng chĩa thẳng vào tôi, thì Joseph đã chạy trốn ra phía sau và bắt đầu kêu lên, hy vọng đánh động đến hàng xóm. Sau đó, cậu ấy quay lại trước cửa nhà và lao thẳng vào kẻ tấn công tôi, kẻ đang ôm súng với ý định kiểm soát được hắn. Và chính lúc đó, tên này đã nã đạn. Tôi chỉ đủ thời gian nghe thấy hai tiếng súng nổ trước khi tất cả đều trở nên đen ngòm và tôi ngất xỉu. Từ trong nhà, các con gái tôi đã nghe tiếng súng rền và nhìn thấy bọn tấn công lên xe của tôi chạy trốn. Sáu giỏ đạn rỗng nằm lăn lóc trên nền đất trước cửa nhà. Đứa con gái út của tôi đã chạy đến cầm tay tôi để dẫn vào phòng nó. Ở đây, nó giúp tôi nằm xuống giường. Tôi toát mồ hôi, tôi run lẩy bẩy và không hề có bất kỳ ý niệm nào về những gì vừa xảy đến. Tất cả đều rối mù trong đầu tôi. Bố nằm nghỉ đi, nó nói với tôi. Rồi tôi cũng thiếp đi. Chỉ khi nghe thấy những tiếng nói vặn đến từ ngoài sân thì tôi mới thức giấc. Ai đó vừa nêu tên Joseph, hệt như trong một bộ phim đang chiếu ngay trước mắt tôi vậy. Tôi đã xem lại những màn rất ngắn và quay nhanh tất cả những gì đã diễn ra trước đó ít phút. Sau vài giây thì tôi đã hiểu. Do phản xạ, tôi ngồi bật dậy trên giường và suy nghĩ đầu tiên của tôi là dành cho Joseph. Tôi phải đi ra xem tình trạng cậu ấy thế nào. Cậu ấy chắc đã bị thương rất nặng trước những phát đạn. Tôi vẫn còn những hình ảnh trong đầu, nhưng tôi không thể chấp nhận ý tưởng cậu ấy đã chết. Có thể một tia sống sót còn nằm trong cậu ấy, rằng cậu ấy vẫn có thể được cứu sống. Tôi đã từng trải qua dạng tình huống này ở bệnh viện. Ví dụ, người phụ nữ ấy nằm trên bàn mổ, bị thương rất nặng và không hề có bất kỳ hy vọng nào sống sót. Tuy nhiên, tôi vẫn mổ cho cô ấy. Đó là trách nhiệm của tôi trong lúc chờ lối thoát định mệnh. Nhưng cuộc sống không chịu nhường bước. Cô đã tỉnh lại. Tôi đã rút ra được bài học từ chuyện ấy rằng không bao giờ là quá muộn cả. Tôi rời khỏi phòng của Dennis và tiến lại gần cửa chính. Hai con gái tôi tiến đến chặn đường, kêu to và cầu xin tôi đừng đi ra ngoài. Chúng sẽ giết bố mất. Dẫu vậy, tựa như một cỗ máy, tôi tiếp tục đi ra. Bên ngoài, tôi nhận ra em rể tôi, ở cùng với mẹ kế của tôi, trong cơ nhà bên cạnh. Cậu ấy đã nghe những tiếng kêu của Joseph, sau đó là những tiếng súng nổ. Chúng đã giết Joseph rồi. Cậu khe khẽ nói. Chúng đã giết Joseph. Khi quay lại, tôi nhìn thấy Joseph nằm nghiêng dưới đất, lưng tóe máu. Ngay lập tức hiểu rằng cậu ấy đã bị trúng viên đạn thứ ba. Gần như cùng lúc, giữa đám hôn lễ, thì Madeline nhận được một cú điện thoại vừa ngắn vừa đầy bí ẩn. Một giọng nói đã tiết lộ cho vợ tôi biết là ở nhà đang có rắc rối và cô ấy nên về ngay. Nghĩ rằng có hỏa hoạn, Madeline tức tốc lên đường trở về. Vợ tôi không biết ai là tác giả của cuộc gọi này và mãi vẫn không biết. Gần đến nơi, cô gặp một người quen. Trong lúc dừng xe, cô đã hỏi có chuyện gì xảy ra và câu hỏi của cô không được đáp lại. Cô ấy đã hỏi lại cùng một câu, cũng chẳng thành công gì hơn. Cùng lúc ấy thì đã có một nhóm người tập họp xung quanh thốt ra những lời lờ mờ lộn xộn. Ai đó đã bị ám sát trong nhà cô ấy. Madeline nước mắt lưng tròng, cầu khẩn họ nói rõ hơn. Là chồng tôi ư? Trước sự im lặng bối rối, cô ấy tiếp tục cầm vô lăng, lái xe về nhà. Cửa vào sân mở rộng và binh lính Liên Hiệp Quốc đang tuần tra ngay phía trước. Tin chắc tôi đã bị ám sát, cô ấy bắt đầu kêu toáng lên. Vào đến trong nhà, làm sao cô ấy lại không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đang ngồi trên tràn kỷ đệm ở phòng khách. Cô ấy lao thẳng vào vòng tay tôi. Em cứ ngỡ anh bị giết chết rồi. những kẻ tấn công chúng tôi là ai? Hay đúng ra là ai đã phái chúng đến làm chuyện này? Tôi đương nhiên có những mối ngờ vực, những giả thuyết, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Dẫu sao, tôi cũng nắm được một điều rằng đám người này có vẻ rất tự tin. Như thể chúng biết rõ rằng chúng được bảo vệ. Nhà chúng tôi nằm trong một khu được bảo vệ tốt, chỉ cách một cơ sở Liên Hiệp Quốc 50 mét, cách một trạm cảnh sát 200 mét và gần một căn biệt thự đã được chuyển thành nhà hàng rất đông khách. Chúng sẽ rất dễ bị phát hiện, đặc biệt là khi chúng đi sát tường. Ai đó có thể thắc mắc chúng làm gì ở đó, lại càng dễ bị hỏi hơn khi một đứa đem theo một cây súng ngắn. Bất kỳ lúc nào cũng sẽ có một chiếc xe Land Cruiser chạy ngang và nhìn thấy chúng vượt tường, và họ có thể báo động đến cơ quan chức năng. Ai đó đã chở chúng đến bằng xe hơi và thả chúng xuống ngay trước cửa nhà tôi chứ. Có thể chúng đã chắn đường dây lát để đến được nhà tôi mà không bị phát hiện chăng? Cùng những câu hỏi như vậy được đặt ra vào lúc chúng bỏ đi. Khi bỏ trốn trên xe hơi của tôi, chúng đã phải lùi xe rất nhanh và sẽ gặp nguy cơ va phải một chiếc xe khác trên phố chứ. Liệu có bọn đồng lõa chắn đường để ngăn cản mọi loại xe cộ qua lại nơi đây không? Đám người này hoạt động mà không hề che mặt. Tôi đã nhìn thấy chúng dù trong thời gian ngắn. Tôi không biết liệu có thể sẽ nhận ra chúng không. Bù lại, các con gái tôi đã ngồi đối diện chúng khá lâu, ít nhất là hai đứa trong tám ấy. Khoảnh khắc kinh dị và những khuôn mặt ấy chắc chắn sẽ khắc sâu trong ký ức các con tôi. Tôi hẳn sẽ ngạc nhiên nếu đám bất lương này có nguồn gốc từ khu vực chúng tôi. Có lẽ chúng đến từ một miền nào đó của Congo, thậm chí là một quốc gia lân cận. Chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Swahili, một trong những ngôn ngữ được nói trong miền đông Congo. Nhưng tiếng Swahili không nhất thiết phải là tiếng mẹ đẻ của chúng. Thực ra là chúng chỉ thốt ra vài từ, có lẽ để không tiết lộ nguồn gốc. Chúng tôi đã mất dấu vết chúng ở cách nhà tôi vài km. Sau khi bỏ lại xe hơi của tôi, bọn chúng đã dùng vũ lực để lấy một xe khác và tiếp tục chạy. Trong khi chạy trốn, chúng đã đem theo chiếc điện thoại di động của con gái tôi. Và khi một người bà con của chúng tôi gọi đến số máy này, một đứa đã nghe máy. Bà ấy hét vào tai chúng rằng dòng máu đã chảy dưới tay chúng sẽ không bao giờ được xóa sạch. Vết máu ấy sẽ mãi mãi đuổi theo chúng. Và bà ấy đã chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất, đó là một tràng cười gằn. Chỉ vài phút sau cuộc khủng bố ấy, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Tôi sẽ cho là bình thường khi họ cho khoanh vùng khu phố, hỏi han mọi người. Nhưng chẳng có gì cả. Suốt cả buổi tối, không một ai bị thẩm vấn. Thế nên, chúng tôi đã tự hỏi họ đến nhà tôi để làm gì. Còn binh lính của Liên Hiệp Quốc, điều gì có thể giải thích cho việc họ đến quá trễ như vậy? Rất lâu sau thì mới chường mặt ra, trong khi họ chắc chắn nghe thấy những tiếng súng nổ, bởi vì trụ sở chính của họ chỉ cách nhà tôi vài sải cáp. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ dân chúng, và việc của họ gần như là hàng xóm kề cận, khiến chúng tôi được trấn an. Chúng tôi cảm thấy được an toàn. Sự chậm trễ của họ khiến chúng tôi hiểu rằng chẳng có ai bảo vệ mình cả. Kể từ bây giờ, phải làm sao đây? Ở lại Bukavu hay ra đi? Trực cảm đầu tiên của tôi là không nhúc nhích, bởi ra đi sẽ là đầu hàng trước những kẻ đã phái đám giết người này đến nhà tôi. Bỏ qua sự thụ động của cảnh sát, tôi vẫn còn có niềm tin. Chắc chắn rằng công lý sẽ truy tố những kẻ tấn công tôi. Nên tôi chờ đợi ngày công tố đến để mở cuộc điều tra vào hôm sau ngày xảy ra cuộc khủng bố. Nhưng ông ấy đã không đến. Khi đó, tôi đã hiểu rằng chúng tôi không thể ở lại. bọn tội phạm sẽ không bị truy tìm và nguy cơ một cuộc khủng bố tiếp theo là rất lớn. Sẽ chẳng có ai lẫn cái gì bảo vệ chúng tôi. Cả nhà bị sốc và chịu tan gia. Thật khó quen với ý nghĩ Joseph đã chết. Jeff đã làm việc cho chúng tôi từ hơn 20 năm. Chúng tôi xem cậu ấy như là một thành viên trong gia đình. Tôi ý thức được và điều này khiến tôi đau đớn vô cùng. Nghĩa là cậu ấy đã hy sinh cuộc sống của mình cho tôi. Nếu không có cậu ấy làm ôm sòm xung quanh nhà và tiếng ồn ào đã khiến lũ bất lương mất tập trung, thì kết cục chắc sẽ hoàn toàn khác. Cần phải đặt ra câu hỏi, phải chăng bọn chúng đến chỉ với ý định duy nhất là dọa cho tôi sợ? Bởi tại sao chúng lại để tôi sống chứ? Tôi không thể hình dung chúng có thể bắn trượt trong một khoảng cách gần như thế. Hơn nữa, chúng là những kẻ giết người sành sỏi. Nhưng tôi có cách giải thích khác cho buổi tối hôm đó. Những hành động của kẻ đã nã phát súng định mệnh khiến tôi nghĩ hắn không chỉ đến để khiến tôi sợ. Ý định của hắn rất rõ ràng, bắt tôi phải mãi mãi câm miệng. Tôi giả thiết những viên đạn nhắm vào tôi đã trượt qua đầu khi tôi đang ngã lăn xuống, và kẻ giết người kia nhìn thấy tôi nằm sóng xoài bất động thì đã nghĩ tôi bị trúng đạn rồi. Bóng tối chạng vạng đang bao trùm trên sân, và tất cả diễn ra trong một khoảng không chật hẹp giữa ngôi nhà và xe hơi, cũng có thể là đồng minh với tôi. Cho dù thế nào thì tôi chỉ quả thật đó là một điều kỳ diệu đối với tôi. Ngẫm lại, đối với tôi trong bất kỳ tình huống như thế này, tôi đã luôn thoát được. Quả là ngạc nhiên thật. Cuộc đời tôi điểm xuyết những thời khắc nghiêm trọng và những khúc rẽ kỳ lạ. Lúc vào đời, khi mới chỉ được chớm tuần tuổi, tôi đã bị một trận nhiễm trùng nặng. Mẹ đã xem như mất tôi rồi. Mẹ đợi nhìn tôi chết trên cánh tay mình. Nhưng định mệnh đã cho chúng tôi gặp được một con người dũng cảm, và sự can thiệp mạnh mẽ, kịp thời của họ đã cứu sống tôi. Mẹ tôi đã luôn nói với tôi rằng, chính vào thời khắc đó thì con đường đời của tôi đã được vạch sẵn. Tôi sẽ dành cả đời mình để trợ giúp những người khác, bởi chính tôi đã được cứu sống. Và tôi còn nghĩ đến những gì đã xảy đến với mình vào năm 2004. Một buổi chiều, tôi đang ở trong phòng mạch riêng, nơi tôi hành nghề thêm, ngoài công việc làm ở bệnh viện. Tôi thường đến đó vào tầm 17 giờ. Hôm đó, tôi chỉ vừa ngồi vào bàn thì có một người bạn gọi điện đến. Hắn ta muốn gặp tôi. Ghé qua Bukavu, rồi hắn sẽ lại phải đi London vào ngay sáng hôm sau. Hắn muốn gặp tôi và muốn gặp ngay lúc bấy giờ. Tôi trả lời là không thể, rằng tôi không thể bỏ rơi những bệnh nhân của mình. Nhưng hắn ta cố nài, giải thích rằng chỉ cần gặp tôi chừng nửa giờ thôi. Đến nỗi mà rốt cuộc, tôi đã phải miễn cưỡng đồng ý. Tôi thông báo với các bệnh nhân rằng tôi chỉ vắng mặt một lúc. Vào thời điểm ấy, tôi không hề có bất kỳ ý niệm nào về điều gì sắp diễn ra. Tôi chỉ vừa rời khỏi nơi làm việc thì có một tay súng nã đạn vào phòng mạch của tôi, nằm trong một tòa chung cư, nơi ấy còn có nhiều phòng mạch riêng khác. Kẻ nã súng hoặc đám người nã súng chắc đã hành động từ trên mái của một ngôi nhà bên cạnh. Khi tôi quay trở lại, tất cả đều náo loạn. Một nữ y tá đã chạy nhanh về phía tôi, hai cánh tay khua khoắng cản ngăn đường tôi. Chúng bắn vào phòng mạch của ông, hãy đi khỏi đây ngay, chạy nhanh lên. Mãi lâu sau, tôi mới dám quay lại. Tôi quan sát rất lâu bức tường đã dính đầy vết đạn. Những tay súng đã nhắm đúng chỗ tôi vẫn ngồi thường ngày. Những phát đạn đến từ hai phía, một số bay qua cửa sổ bên trái bàn làm việc của tôi. Những viên khác đến từ cửa sổ đối diện. Cảm ơn anh bạn đến từ London của tôi thế nào đây? Không có sự khăng khăng của hắn, tôi chắc đã chết rồi. Sự kiện này trùng hợp với sự gia tăng bạo lực tình dục trong khu vực, phần lớn do việc Bukavu đã bị vây hãm từ hơn một tuần nay. Hai cựu sĩ quan quân đội Congo đã nổi dậy và quân của họ đã cưỡng chiếm thành phố. Kéo theo đó là những màn bạo lực kinh hoàng, choáng váng. Khi cuộc tấn công nổ ra, tôi đã ở văn phòng Ủy ban Cứu trợ Quốc tế. Mọi con đường rút lui đều bị cắt đứt. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã bị vướng bẫy, không có gì ăn và gần như là không có nước. Và sẽ rất phức tạp để kết nối lại với thế giới bên ngoài. Nhưng sau chừng 3 ngày, chúng tôi đã chuyển được một bức điện SOS đến các đội lực lượng của Liên Hiệp Quốc địa phương. Mũ nồi xanh đã đến tìm kiếm chúng tôi bằng một cỗ xe tăng. Tình huống mới lạ lùng này làm sao đối với một bác sĩ phải vào ngồi trong cabin của một cỗ xe bọc thép. Nhưng tôi có sự lựa chọn khác ư. Chúng tôi đã đi khắp một thành phố hoang tàn, bên cạnh thảm họa do con người gây nên, và khi về đến trại của Liên Hiệp Quốc, tôi đã không mất nhiều thời gian để hiểu. Chính trong trại này, có rất đông dân thường đã vào trú để được bảo vệ. Trong số họ, rất nhiều phụ nữ bị phá nát vùng âm đạo. Tôi đã ở lại đó để chăm sóc họ. Chúng tôi gồm nhiều bác sĩ có mặt tại hiện trường, và trạm xá chật hẹp của trại nhanh chóng được sử dụng làm phòng phân loại bệnh nhân. Mỗi ngày lại có thêm nhiều phụ nữ đến trại. Áp lực cực lớn, chúng tôi thay phiên nhau và đã làm việc gần như 24 giờ trong ngày. Khi vòng vây được giải, chúng tôi có thể chuyển một số bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng các nhu cầu vẫn còn rất nhiều. Cùng với các bác sĩ của Manchester Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ, chúng tôi đã mở thêm một bệnh viện lâm sàng tạm thời trong thành phố. Vào khoảng cuối năm 2004, chúng tôi đã lập một bản báo cáo tổng hợp bệnh viện một mình hoặc có hợp tác với những cơ sở khác đã xử lý 2.500 ca phụ nữ là nạn nhân của bạo lực tình dục. Chúng tôi đã ghi nhận hơn 1.000 ca tương tự so với cùng kỳ năm trước. Vào sáng ngày 27 tháng 10, tức 36 giờ sau khi nhà tôi bị tấn công, toàn bộ gia đình tôi ngồi trong một chuyến xe được Liên Hiệp Quốc bảo vệ lên đường ra sân bay. Sân bay này nằm ở phía bắc thành phố Bukavu. Hội sứ mệnh Hạ Trần Thụy Điển đảm nhiệm chuyến di tản này. Chúng tôi sẽ không chỉ rời khỏi thành phố mà còn rời khỏi đất nước. Tôi không được thoải mái lắm, và điều đó có thể hiểu được. Tôi vừa trải qua hai đêm trắng, cái chết của Joseph khiến tôi buồn rầu. Khi một sự kiện kinh hoàng xảy đến, nó thường gợi lại những kỷ niệm không kém phần tồi tệ khác. Tôi có cảm giác mình đang quay ngược trở lại khoảng thời gian 20 năm rưỡi trước đây và sống lại cơn ác mộng hãi hùng ấy, cái chết của hai đứa trẻ, một trai một gái, mà chúng tôi đã coi như là cháu nội của mình. Khi ấy, một nỗi đau đớn vô hạn bao trùm lên chúng tôi. Những đứa trẻ này đang ở độ tuổi 10 và 11. Thằng bé đã được đặt cho cái tên riêng của tôi. Còn con bé thì được gọi bằng tên của con gái út của chúng tôi. Cha chúng là một thành viên của gia đình mà tôi và Madeline đã chăm sóc từ khi hắn còn rất nhỏ. Như thế, hắn là con trai chúng tôi vậy. Các con hắn là niềm tự hào của hắn. Chúng đem lại cho cuộc đời hắn một ý nghĩa. Nhờ chúng mà hắn nhìn tương lai bằng niềm lạc quan hơn. Thế rồi, điều không tưởng đã xảy ra. Bọn trẻ đang đi cùng mẹ chúng. Một đám binh lính ở một trạm quân đội đã tấn công họ. Hai đứa trẻ bị giết hại. Tôi đã thấy thi thể chúng tại bệnh viện đa khoa Bukavu. Đứa lớn đã bị trúng một viên đạn vào giữa tim, còn em gái nó thì bị thảm sát bằng những nhát rìu. Sau cái chết thảm khốc đó, cha chúng đã mất hết nguồn sống, hắn ngã bệnh và 2 năm sau, hắn cũng ra đi. Và hiện giờ, cả Joseph cũng đã chết. bị sát hại ngay tại nhà chúng tôi. Trong những điều kiện như vậy, làm sao mà không khỏi nản chí và mất hy vọng đối với khu vực của chúng tôi chứ? Ở đây, chúng ta không ngừng giết hại những con người vô tội. Bắt giữ các lực lượng gây ác hình như là không thể. Tuy nhiên, tôi không được cam chịu. Tôi biết điều đó. Chúng tôi không biết mình sẽ phải ra đi trong bao lâu, có thể là vài tháng, thậm chí lâu hơn nữa. Ra đi hẳn không phải là một giải pháp. Chính ở đây, tại Congo này, mà tôi có công việc của mình và các dự án của tôi. Tôi biết rõ những nhu cầu của đất nước tôi, và nếu phải sống cùng với tất cả những thứ đó trong vai trò khán giả từ phương Tây, chắc sẽ khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi thường xuyên nói rằng, điều duy nhất có thể chiến thắng bạo lực đó là tình thương yêu, và mãi mãi là tình thương yêu. Chúng tôi cần thời gian để trấn tĩnh và để những vết thương liền sẹo, nhưng sau đó chúng tôi sẽ quay lại. Ở đó mới là chỗ của chúng tôi, không thể khác được. Vụ khủng bố này đã xảy ra sau gần 6 năm, kể từ lần đầu tiên tôi được mời nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc. Đó là sự kiện tiên quyết về nhiều mặt, và đó là lý do mà vì nó tôi đã chọn thời khắc ấy để bắt đầu câu chuyện về đời mình. Tôi đã được mời tham dự tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào đầu tháng 12 năm 2006.